Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, kỳ nghỉ cuối năm đang ngấp nghé ở hiên nhà. Khác với mọi khi, năm nay do Covid nên dân Úc sẽ không đi du lịch ra ngoài mà sẽ ở lại trong nước. Đây là cơ hội để cùng gia đình khám phá lại vẻ đẹp của thiên nhiên nước Úc, trong đó khám phá lại rừng ở Úc. Đi rừng là một hoạt động tốt cho sức khỏe mà lại không tốn kém. Vào rừng, hòa lẫn vào âm thanh của rừng, hòa lẫn vào cây cối, hoa lá, chim muông bản địa Úc, ngắm vẻ đẹp Úc ở một góc độ rất gần, để thấy thiên nhiên thật kỳ diệu và nước Úc thật đẹp, và thấy chúng ta thật may mắn khi được ở trên xứ sở này. Và hôm nay, Mai Hoa kính mời quý vị cùng nghe câu chuyện về rừng từ chị Trần Thị Lệ Mai. Từ lúc chồng chị, tiến sĩ Phạm Quang Tuấn nghỉ hưu, hai anh chị gần như dành hết thời gian để vào rừng. Và như trong câu chuyện chị chia sẻ, càng đi nhiều lại càng mê rừng và thấy nước Úc thật đẹp nhìn từ rừng.
Bọn mình hay đi để coi thác á.
Yeah.
Thì trời ơi, mình ngửi thấy cái mùi đó thấy sảng khoái lắm. Nước Úc của mình đó là mình tự hào có cái cây gâm.
Yeah.
Thì gâm nó cũng có cả trăm loại gâm luôn. Và đặc biệt có những cái loại gâm mà sau khi cơn mưa thì tự cây gâm nó tiết ra một mùi thơm. Mùi thơm này nó khó tả lắm. Khi mình ngửi cái mùi thơm đó, nó vừa như là quế, vừa như là trầm. Nó rất là man mát và mình ngửi cái đó mình sẽ cảm thấy thư giãn lắm. Thành ra mình thích đi trong rừng là như vậy đó. Mình cái mùi của núi rừng đó thơm, dễ thương lắm.
Cây gâm có phải là cây khuynh diệp không thưa chị?
Khuynh diệp hoặc là có khi gọi là tràm. Nhiều loại, cả trăm loại gâm. Nhưng mà có những loại gâm mình dễ nhận ra nhất là red gâm, tức là cái thân nó màu đỏ. Và Sydney blue gâm, cái thân nó màu trắng, trắng hơi xanh xanh. Với lại một cái loại gâm mà sâu nó đục lỗ làm thành những cái vằn vèo đó, người ta gọi là, mình không biết tiếng Việt gọi là gì, nhưng mà gọi là scribbly gum, nó tạo nên như là những cái hình vẽ vậy đó. Và spotted gum nữa, nhiều lắm Mai Hoa ơi, nhiều loại gum lắm.
Dạ, yeah. Với những cái người ở thành phố thì chỉ biết có hai loại là loại giống khuynh diệp và loại giống cây tràm, tức là chỉ biết được có hai cái nó khác nhau vậy thôi, nhưng mà mình gọi chung là gum đúng không chị?
Đúng, càng đi trong rừng thì mình càng thấy yêu nước Úc của mình nhiều hơn qua những cái loại gum này. Có những cây gâm mà nó tới 400-500 năm đó Mai Hoa. Người ta giấu, người ta không có cho ai biết tại sợ phá đó. Và mình muốn đi tìm cái đó thì mình phải tự vận dụng cái sự suy nghĩ của mình để mình tìm đến cái cây gâm đó. Nó ở xa Sydney lắm, nó là giáp với Victoria đó. Khi mình thấy mình tiếp cận đến một cái cây gâm như vậy đó, thì việc đầu tiên là mình hôn cái cây gâm đó. Mình xúc động lắm. Mình kính trọng cái sự bền bỉ, cái sự thọ của cái cây cổ thụ đó. Và mình thấy là đa số những cái cây mà nó sống được như vậy đó, nó rất là khỏe mạnh. Mình hôn cái cây đó để mình xin được một tí cái khỏe mạnh của cụ cổ thụ đó.
Dạ, yeah. Em nghĩ là không chỉ khỏe mạnh mà còn kiên cường nữa, vì đã qua được bao nhiêu cái rồi. Mùa cháy rừng rồi, đúng không thưa chị?
Đúng rồi.
Chị làm sao chị biết được là nó những cái cây gâm đó đã đến mấy trăm tuổi thọ thưa chị?
Ở trên mạng họ có giới thiệu đó Mai Hoa.
À.
Ở trên mạng nó có những cái trang mạng của những người nó gọi là tree lover đó. Thì họ chuyên môn đi tìm cái cây gâm cổ thụ đó để họ coi. Thì mình cũng giống như họ vậy đó, mình cũng thích đi coi mấy cái cây cổ thụ đó lắm.
Tức là anh chị cũng thuộc loại là tree lover, forest lover, flower lover, em yêu thiên nhiên.
Ở trong rừng nước Úc đó thì nó có nhiều loại hoa và nhiều loại cây mà mình nghĩ là mình đi cả đời cũng chưa tìm hiểu hết đâu Mai Hoa. Thành ra mình càng đi mình càng mê, và giống như là khi mình vô rừng đó mình thấy thư giãn dữ lắm.
Những cái loại hoa cây nào trong rừng chị có thể kể lại?
Bốn mùa đều có những cái loại hoa và những loại cây. Thí dụ như mùa xuân ở ngoài thành phố thì có hoa đào, thì ở trong rừng thì là có những cái loại hoa mùa xuân của trong rừng nước Úc đó. Thí dụ như là những cái loại mimosa, nhiều loại lắm, mấy chục loại mimosa.
Mimosa mà đến mấy chục loại luôn?
Mấy chục loại đó Mai Hoa.
Chị phân biệt được các loại với nhau à?
Cái này cũng là một cái nguyên nhân khiến cho mình thích đi rừng nhiều hơn. Hồi xưa thì mình nhìn mimosa nào mình cũng mù tịt, nhưng mà sau đó thì mình chụp hình lại và mình về mình tìm hiểu tên của cái hoa đó, nó càng ngày nó càng thôi thúc mình phải đi tìm hiểu hơn nữa. Thì ra mình biết được mimosa Úc có tới mấy chục loại đó.
Mai Hoa thấy trên trang Facebook của chị cũng chia sẻ rất là nhiều những cái loại hoa lạ. Cái hoa rừng của Úc nó thường thì hoa rừng là không ai chú ý đến. Thế thì với chị thì cái hoa rừng Úc có gì đặc biệt hả chị?
Có chứ Mai Hoa. Có những cái loại hoa, ví dụ như hoa Warata. Mình nói tới hoa Warata là ai cũng biết. Cái đó là một cái loại hoa bản địa rất là đặc biệt của nước Úc. Loại hoa nhỏ và nó cũng nở trong mùa xuân và mùa thu.
Có lẽ cũng nên nói thêm một chút cho thính giả biết hoa Warata. Tức là quý vị cũng thấy là cũng có cái đội bóng bầu dục ở Warata, cái tên là Warata. Warata còn có tên là Tilapia. Hoặc là quý vị thấy trên cái logo của New South Wales ấy, cái hình giống như bông sen, bông đỏ đỏ đó, hoa đó là hoa Warata đó.
Đúng rồi đó, tiểu bang New South Wales của mình đó đã lấy hoa Warata làm icon của tiểu bang đó Mai Hoa.
Hiếm khi nào mà Mai Hoa bắt gặp được hoa Warata mà bán trong mấy cái shop hoa lắm, gần như là không có. Hoa Warata thì theo như Mai Hoa biết là nó chỉ ra một bông, một cây nó ra một bông thôi và nó rất lâu tàn.
Mai Hoa có thể tìm mua hoa đó ở trên những nursery ở trên núi. Hoa Warata là đã được gây giống trồng ở trong vườn, chứ ở dưới đồng bằng thì rất hiếm, Mai Hoa phải đặt thì nó mới có mang về cho mình.
Dạ, chị cũng nói là hoa Warata là nó nở từ mùa thu cho đến mùa xuân đúng không chị? Cái hoa đó nó nở từ thu qua đến mùa đông khắc nghiệt rồi sang đến cả cái mùa xuân, tức là nó chở, nó nối mùa với nhau. Thì cái sự mà bền bỉ của hoa Warata đó, đó là cái tính chất của hoa. Vì vậy mà nó cũng được chọn làm cái hoa biểu tượng của tiểu bang New South Wales. Ngoài hoa Warata đó thì không biết là chị còn cái hoa nào không nữa chị? Chắc là nhiều.
Mai Hoa có biết hoa Boronia không?
Boronia, chị đã đi chứ còn...
Boronia dạ. Là một loại hoa nó đặc biệt, nó đời chỉ có trong mùa xuân thôi. Cũng có cả chục loại Boronia, nhưng mà nổi tiếng nhất ở trong rừng đó là người ta đi bộ trong rừng người ta hay gặp là Sydney Boronia.
Cái bông nó làm sao, cái cây nó ra làm sao?
À, nó nhỏ xíu mà màu tím, hồng tím, dễ thương lắm. Mùa này là mùa của Boronia đó, đủ mọi loại luôn. Thì mới đầu mình cũng không biết phân biệt được, nhưng mà nhờ mấy năm đi rừng thì mình đã phân biệt được từng loại Boronia.
Cái lá nó bé bé, nhỏ nhỏ, xíu xíu, cái cây nó như cây bụi đúng không chị?
Nó là một bụi. Và cái hoa nó gồm có bốn cánh, nó có màu hồng và nó có một cái nhụy ở chính giữa.
Nhiều lắm thưa chị, nếu mà mình vào mấy cái park á, cái park lớn chẳng hạn như đi tới Parramatta Park hoặc là đi Blue Mountain cũng vậy nữa, có thể bắt gặp hoa Boronia.
Blue Mountain có nhiều lắm.
Dạ vâng.
Rất nhiều Sydney Boronia. Với lại có một loại hoa nữa Mai Hoa ơi, nó là Flannel Flower. Nó đặc biệt, nó nở từ tháng 11 cho đến tháng 1, tháng 2, tháng 5 luôn á. Là đi dọc biển thì gặp hoa này nhiều lắm. Lá và cánh mịn như nhung, có màu trắng, trắng ke. Và đặc biệt hoa này rất thích cháy rừng. Càng cháy rừng thì nó càng phát triển.
Tức là sau khi mà rừng
cái
cháy,
cái hạt của nó đó, tự tung đi khắp nơi và nó bung ra, nó nở nhiều hơn trong rừng nữa. Tất nhiên là cúc bất tử của mình vậy đó.
Nó có mùi thơm không thưa chị?
Nó có mùi thơm dễ thương lắm. Nó cũng mọc thành bụi thấp thấp. Rừng nhiều đó thì mình cảm thấy cái đời sống tinh thần của mình rất là phong phú. Trong số những cái điều phong phú đó, mình muốn xin chia sẻ với quý vị thính giả cũng như Mai Hoa là có những cái vấn đề mà nếu mà mình ở nhà thì mình sẽ không nghĩ ra cách giải quyết, nhưng mà khi mình đi bộ ở trong rừng đó, sao tự nhiên cái đầu mình nó mở ra và mình cảm thấy cái vấn đề này mình đã biết cách để mình giải quyết. Khi đi vào rừng mình không còn suy nghĩ gì, mình chỉ thấy những cảnh thiên nhiên thôi. Nhưng mà tự nhiên từ những cái cảnh đó, nó làm cho mình tìm ra đáp số của cái khó khăn mà mình đang gặp.
Nếu mà những người nào đó mà đang trong cái buồn bã,
mình nghĩ rất tốt cho người trầm cảm đó Mai Hoa.
Nó giống như là một dạng thiền đúng không chị?
Mình đặt cho cái cuộc đi bộ của mình với anh Tuấn giống như là những cái buổi thiền hành đó. Hai đứa mình không có nói chuyện với nhau nhiều. Mình đi bộ không phải mình cứ cắm cúi mình đi, nhưng mà khi gặp một tảng đá đẹp hoặc là một cái cây đẹp thì mình với ông xã có thể trầm trồ đứng đó cả mấy phút luôn á.
Bên cạnh cái lợi ích là nó sẽ làm đầu óc của mình được mở ra, được thông thoáng, được yên ổn ở trong đầu, không phải phiền muộn, không phải lo lắng vì những cái mà trước đó là mình rất là nặng nề. Thì ngoài ra cái lợi ích khác nữa của cái việc đi thiền hành ở trong rừng khác với những cái chuyện đi thiền hành ở những cái nơi khác thì như thế nào thưa chị?
Về cái lý do thể lý đó thì là mình thấy là mình khỏe hơn so với mấy năm trước.
Chẳng hạn như chị cho ví dụ.
Thì thí dụ như là ngày xưa đó, hồi mà mình mới bắt đầu đi đó, thì là khi leo lên những cái tảng đá đó, thì mình leo một cách khó khăn. Bây giờ mình có thể nhảy qua một tảng đá hoặc là leo lên một tảng đá một cách dễ dàng.
Về mặt xương khớp cơ là nó không có bị thoái hóa theo tuổi mà bây giờ nó lại trở nên dẻo dai hơn.
Đúng rồi Mai Hoa.
Đi vậy nó có giúp mình cái chuyện đau lưng đồ này nó có giúp không chị, hay là nó làm cho mình đau lưng thêm?
Mình không, thì chưa hề bị đau lưng và đau đầu gối Mai Hoa, rất là may mắn, cảm ơn trời. Nhưng mà anh xã của mình đó, thì hồi trước lúc mà anh chưa về hưu đó, anh rất là đau lưng cũng như đau đầu gối. Nhưng mà mấy năm nay thì anh hết sạch luôn rồi Mai Hoa.
Hay gì đó, nhờ đi rừng thôi đó. Thưa chị, rồi đi trong rừng như vậy thì là có khi nào mà hái hoa rừng về không?
Không dám Mai Hoa ơi, những cái đó nó đều được bảo vệ đó, mình phải tuân thủ luật pháp, không dám hái hoa.
Tức là thấy mặc dù hoa rừng như vậy nhưng mà mình cũng không dám hái.
Đúng rồi, tại vì ở những cái bảng thông báo đó, information bay đó, thì họ đều nói là những cái hoa này thì đều được bảo vệ đó, không được hái.
Vâng, tại vì nếu mà ai cũng hái thì người sao sẽ mất cái cơ hội được ngắm cái hoa rất là đẹp đó ngay chỗ đó, đúng không thưa chị?
Đúng rồi Mai Hoa.
Tới những cái nơi hang cùng ngõ hốc như vậy rồi chị thấy cái thiên nhiên mình có được giữ gìn không? Tôn trọng cái thiên nhiên không thưa chị?
Có Mai Hoa, một điều mà mình rất là buồn khi mình về Việt Nam đó là mình nhìn thấy núi và núi trọc, đồi trọc, mình muốn khóc luôn đó Mai Hoa. Hồi đó mình đi lên núi Cô Tiên, mình đi leo núi Cô Tiên với ông xã thì mình thấy phía xa xa núi rừng đó nó trọc lóc luôn. Về sau đó thì mình mới thấy đó là họ đang làm một cái dự án họ làm khách sạn hay du lịch sinh thái gì đó. Thì khi mình đã quen mắt, mình nhìn cái cảnh núi rừng xanh ngắt một màu như bên Úc, và khi mình về Việt Nam mình thấy hình ảnh nó tương phản đó, thật là muốn khóc luôn đó Mai Hoa. Trong khi đó mình trở lại nước Úc của mình thì núi rừng xanh ngắt và được tôn trọng, khi đi bộ trong rừng có thể thấy những con chim, mình có thể thấy những cái con thú, thí dụ như kangaroo, con heo rừng. Mình với ông xã là hay gặp con này nhiều nhất là con lyrebird đó. Nó có thể bắt chước nhiều thứ tiếng đó. Nó bắt chước cả tiếng cưa nữa, tiếng cưa máy. Mình hay gặp và mình hay nghe con đó hót lắm.
Mà có một người, có ai đó mà có ý định mà muốn bắt đầu đi thì cái lời khuyên của chị như thế nào?
Mình bắt đầu đi từ những cái cách dễ, thí dụ như là vừa đi vừa về chỉ có 7-8 cây chẳng hạn. Rồi xong mình giữ cái trình độ đó chừng cỡ một năm, rồi có nhiều người họ có khi vài tháng sau là họ đi quen rồi thì họ nâng trình độ lên. Thì bây giờ bọn mình đi là cỡ 15 cây số vừa đi vừa về. Mình phải có cái bản đồ, có cái track mình đi. Nếu mà mình không có chuẩn bị bản đồ trước thì khi mình đến cái địa điểm đó thì mình phải chụp hình cái bản đồ họ đề ở trên cái bảng information đó, là mình đang ở đây, xong họ mình sẽ đi tới đây đó, đó. Mình phải chụp hình cái đó để mình theo dõi khỏi lạc. Một điều nữa Mai Hoa, mình quên nói là trong rừng Úc á, thì nó cũng có rắn. Thì rất nhiều lần bọn mình thấy con rắn nó thấy mình nó bỏ chạy á. Nhất là trong mùa xuân và mùa hè là rắn nó hay ra phơi nắng, nó đi qua đi lại trên những con đường trong rừng đó. Thì ra mùa xuân và mùa hè là bọn mình đi vô chỗ nào mà có bụi rậm nhiều á, thì bọn mình phải mang cái đồ chống rắn. Đó là một cái đồ nó choàng bao lấy cái cổ chân lên tới đầu gối để cho rắn nó khỏi cắn á. Hoặc nếu mà mình không có cái đồ chống đó thì là luôn luôn trong cái ba lô của mình phải có cái cấp cứu đó. Những cái băng để cấp cứu nếu chẳng may mình bị rắn cắn.
Ít nhất là đi phải hai người đúng không chị?
Đi hai người để cho nó an toàn đó Mai Hoa.
Vừa rồi là chị Lệ Mai, và cũng xin tiết lộ một điều là những âm thanh rừng mà quý vị vừa nghe thu thật từ rừng. Quý vị cũng nhận thấy rằng là không một tiếng động nào ngoài những âm thanh của thiên nhiên, của rừng núi. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm của Phật giáo đã xếp đất đai, cây cỏ, sỏi đá, mọi thứ thành một loại chúng sinh, và tất cả đều có Phật tính. Nho giáo thì coi tác động qua lại của con người với thiên nhiên là cảnh giới cao nhất của nhân sinh và cho rằng sự hài hòa của con người và thiên nhiên là cách hưởng thụ chân chánh của nhân sinh. Nhà thơ Gary Snyder, người Mỹ, cũng đã áp dụng giáo lý Phật giáo cùng với thế giới quan của người thổ dân Mỹ để thành lập đạo đức học sinh thái của ông. Ông cho rằng cỏ cây có tiềm lực giải thoát. Rất mong là trong kỳ nghỉ sắp tới, quý vị sẽ tìm thấy niềm vui ở rừng và những lợi ích mà rừng mang lại. Và bây giờ mời quý vị nghe con lyrebird. Nó bắt chước đủ thứ tiếng, không chỉ tiếng của chim, tiếng của rừng, mà nó còn có thể bắt chước tiếng máy ảnh và tiếng cưa máy, như chị Lệ Mai mô tả. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.